This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Tiến Dũng đã có mặt trên đường live để hầu chuyện cùng chúng ta trong ngày hôm nay, một ngày thứ tư thiệt là đẹp trời. Không biết là Tiến Dũng nay khỏe không, Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600 gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không? Trời rất là đẹp Hoàng Tính ha.
Dạ, cũng
quá đẹp luôn.
Quá trời, thiệt là beautiful. À, mình quý vị nào mà muốn trồng trọt thì bây giờ đợt đầu là chúng ta đang chuẩn bị để trồng trọt rồi ha, thưa quý vị ha. À, tình hình kinh tế có khả quan hơn không Tiến Dũng? Và cái tình hình chiến sự không biết ra lúc nào mà chia chấm dứt đây nữa đây ha, Tiến Dũng ha.
Wow, mình không biết được biết ngày mai như thế nào, đang tính thôi. Mình cứ Tiến Dũng nói là vui hưởng thụ được cái đời sống này được ngày nào hay ngày đó. Người nào mà có phần tâm linh thì bắt đầu đi sâu vào tâm linh, chưa có thì đi tìm hiểu về tâm linh thì có thể, chứ không biết là biết sao ngày mai biến cố nó xảy ra. Chúng ta cái thời gọi là cái thế giới chúng ta sống nó có nhiều cái sự đe dọa quá, từ kinh tế cho đến gọi là chiến tranh, cái quý vị, nó rất là nhiều cái mà thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng nhắm mắt làm ngơ đi ha, sống vui ngày nào hay ngày đó. Buổi sáng ngày hôm nay, wow, buổi sáng hôm nay thì thời tiết đẹp nhưng mà thị trường chứng khoán rất là tệ, lý do vì dầu thô lên cao kỷ lục bởi vì châu Âu đã ra một cái gọi là họp khẩn cấp vào trong ngày tới, họ sẽ quyết định rằng có nhập dầu thô của Nga hay không. Điều đó đã là ngày hôm qua đã bị có nhiều cái biến cố xảy ra rồi, nhưng bây giờ lại tiếp tục nữa và làm cho dầu thô nó tăng lên. Và nó tăng lên như vậy thì ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Dow Jones giảm 199 điểm, 34.610 điểm, và Nasdaq thì giảm 45 điểm, 14.062 điểm, S&P 500 giảm 16 điểm, 4.495 điểm, thì nốt 15 là 2.36%. Hiện tại bây giờ một thùng dầu thô là lên đến 4 đồng 42 xu, còn số kỷ lục mới là 113 đồng 69 xu. 1 euro đổi được 1 đồng lẻ 9 xu, vàng thì lên 8 đồng 80 xu, 1930 đồng 30 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 3.68%, 30 năm là 4.47%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào 23.370 đồng, bán ra 23.450 đồng. Vàng thì mua vào 68.100.000 đồng cho 1 lượng, bán ra 68.800.000 đồng cho 1 lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này có rất nhiều cái sự ức chế mà Dũng xin gửi đến vị sáng ngày hôm nay, vì nghe có thể rằng kèm theo một những thuốc, nó gọi là thuốc cao máu nha. Biden policy là một cái big mistake và có thể ảnh hưởng đến every American, tức là cái gọi là cái đường lối chính sách của ông Biden là một cái gọi là một cái sai lầm lớn mà nó ảnh hưởng đến mỗi một người Mỹ đang ở Mỹ, tất cả người nào ở Mỹ, không cần phải người Mỹ nữa, tức là ở có thể là những người di dân bất hợp pháp, hay những người đang chuẩn bị là công dân Hoa Kỳ, hay những người là gì tạm trú, vân vân. Nó ảnh hưởng everyone, nó không ngoại lệ người nào. Thứ nhất là dù không thể nào thoát được cái inflation. Chúng ta sống ở Mỹ, chúng ta mua đồ ở Mỹ là chúng ta phải chấp nhận lạm phát. Mà lạm phát bây giờ lên 10%, 10% cao kỷ lục trong mọi thời đại từ năm 1982 giờ đến nay. Thứ nhất là lạm phát cao. Thứ hai là xăng dầu lên kỷ lục. Mà Hoa Kỳ là Dũng thường nói vì quý vị nhớ một câu như thế này. Trung Quốc thường nói Việt Nam á, là các bạn chết trên đống thuốc. Các bạn bệnh mà các bạn không sử dụng thuốc của các bạn đang có. Thì Hoa Kỳ á, nó khác Việt Nam như này. Việt Nam không biết tìm tòi thuốc, nhưng mà Hoa Kỳ lại khác chỗ này. Hoa Kỳ là chết trên sự khao khát, tức là người dân bị nghèo bởi vì khao khát hay là giá dầu thô lên rất cao. Nhưng mà Hoa Kỳ, quý vị nhớ, là một quốc gia sản xuất dầu thô đứng đầu thế giới. Nhưng mà tại sao ông Biden vẫn không có muốn khoan dầu, vẫn chạy đi lại lục Venezuela, lại lục ở bên Iran, lại lục ở bên Ả Rập Saudi để mua dầu, không có cho khoan dầu. Tí Dũng sẽ đưa quý vị những câu hỏi chúng ta tự đặt ra, rồi Tí Dũng sẽ nói cái kết luận và cái ý của Tí Dũng sao quý vị nghe. Ok, thứ nhất là this is not working. Những cái gì mà ông, chính sách ông đưa ra không có hoàn toàn không giúp ích cho quốc gia này. Thứ nhất, Hoa Kỳ là một cái quốc gia tự do. Thứ hai là quốc gia tư sản. Tư sản là sao? Tất cả mọi người dân làm việc thì phải có một ông chủ lớn, và ông chủ lớn đó support cho tất cả những người đó phải đi làm. Và chúng ta sống trong một cái tổ chức người giàu là có hãng xưởng, có nơi làm việc. Chúng ta làm cho họ thì chúng ta có những cái sản phẩm, những cái khác thu nhập về để nuôi gia đình chúng ta. Đó là cái tư sản và hoàn toàn khác so với chủ nghĩa. Chủ nghĩa là tất cả là của chung, ok? Và ông cái thường nói đó là những cái đường lối đưa ra giúp cho business, but it's not working for small business. Tất cả những cái nhà giàu vẫn giàu, nhà nghèo nghèo hơn, và những cái small business đóng cửa như điên, kỷ lục luôn. Và cũng không có giúp được cho những người blue collar. Blue collar là ai biết không? Những người làm công nhân. Ông yêu cầu lên lương 15 đồng, minimum wage 15 đồng mỗi giờ. Yes, chúng tôi lên luôn. Nhưng mà đồng thời everything else cũng lên hết, tất cả mọi thứ khác đều lên theo. Khi mà nó lên như vậy đó, người ta lên 15 đồng, từ 10 đồng lên 15 đồng, để thí dụ như lên 50%. Ok, bây giờ xăng dầu lên cả 100%, 200%. Chúng ta đổ từ 1 đồng 60 xu bây giờ lên 4 đồng. Chúng thấy rõ ràng nó lên như vậy thì không thể nào mà cái tiền lương nó catch up kịp, nó bắt kịp cái tiền gọi là inflation, tức là tiền lạm phát. Nếu mà nó không có giúp được cho những người công nhân như vậy thì làm sao mà đem được cái đời sống ấm no cho gia đình họ? Nó đi ngược. Nếu mà họ giúp cho công dân đó nhưng mà gia đình họ đói thì hoàn toàn hai cái này nó không có đi chung được. Tức là người nghèo vẫn nghèo và người giàu vẫn giàu. Ok? Và không biết làm sao mà ông cứ tiếp tục. Ông có lần cái họp báo hay là những người Attract the Nation đó, sẽ giúp cho người Mỹ sẽ có thêm tiền thu nhập. It's not. Người ta hiện tại giờ đang rất là lầm than. Tiêu ở cái ý nghĩa như thế này. Không biết đời sống thời trẻ của ông Biden như thế nào, có thể là rất là khó khăn, hay là gia đình ông không được hạnh phúc, hay là ông bị nghèo khổ, và ông có một cái nó gọi là hận người giàu. Và cái chính sách ông hiện tại bây giờ, quý vị không biết hay là chúng ta không để ý, nhưng mà thật sự nếu ngồi xuống để ý, nó giống như là một cách đánh tư sản cái thưa vị. Nó giống như vậy. Ông muốn đưa nước Hoa Kỳ đi vào một xã hội chủ nghĩa, tức là phải sống với lạm phát, phải chịu khổ, phải chịu gọi là khắc khổ như tôi đã từng sống trước đây. Tức là khi mà ông đi học cũng đi subway, và ông đi xe bus và đi kể cả xe lửa. Amtrak là một chiếc xe mà, một cái xe, cái phương tiện mà ông sử dụng suốt cuộc đời hồi trước khi mà ông chuẩn bị đi làm ở tòa Bạch Ốc. Là ông đã sử dụng cái Amtrak rồi, tức là xe lửa public transportation rồi. Và từ đó hình như là ông không có một cái thiện cảm với lại những người giàu. Và bây giờ ông đánh tư sản, cái này là cái đánh tư sản. Tức là thấy rõ ràng tại sao mà Hoa Kỳ xăng dầu ảnh hưởng mạnh như vậy đến cả từ người dân everyone, mà ông cũng không có chịu cho khoan dầu, không chịu mở dầu ra để giảm nhiệt xuống. Và California là một trong những quốc gia ảnh hưởng nhất hiện tại bây giờ, cái thưa quý vị. Và nếu mà cái đường lối này tiếp tục, thì Dũng tin chắc rằng very soon Hoa Kỳ sẽ đi vào một cái suy thoái, chắc chắn là như vậy. Và những bản tin sau đây chúng ta thấy hình thành. Thứ nhất, ở California, xăng bây giờ là average 6 đồng cho một gallon. California là một quốc gia, một cái thành phố hay một tiểu bang mà nó có một cái đời sống living cost really high, mắc mỏ, everything. Nếu mà lương 15 đồng một giờ mà mua căn nhà 1 triệu thì làm sao mà trả nổi, đúng không? Họ nhà mướn, mà nhà mướn bây giờ khi mà cái tiền phân lời nó tăng lên như vậy, người ta không mua nhà nổi thì làm gì? Người ta phải mướn nhà. Mà mướn nhà bây giờ nó mắc như vậy, 15 đồng giờ, sao mà mướn nhà được 1 triệu đô, cái nhà 1% là mướn 10 ngàn một tháng. Nếu mà tính theo cái giá trị của căn nhà mà cho thuê đó, theo cái luật của về địa ốc đi ha, nói đơn giản, cái nhà cho mướn là chúng ta cho mướn 1% dựa lên tổng giá trị của căn nhà. Thí dụ như Dũng mua cái nhà 300.000 thì Dũng cho mướn 3.000 tháng. Thì California bây giờ Dũng cho rẻ nhất đi, căn nhà 700.000 thì cho 7.000 tháng, 15 đồng một giờ. Sao mướn được căn nhà 7.000? Nó xảy ra một cái chuyện khác nữa, đúng không? Người ta sẽ vô gia cư rất là nhiều. 6 đồng một gallon, 6 đồng một gallon tiền nhà đã không nổi rồi, bây giờ tính đến tiền xăng đi. 6 đồng một gallon xăng, sao sống ở California? Đó là một cái hình thành đơn giản cho ta tự động suy nghĩ ra. Average xăng hiện tại bây giờ là khoảng 4 đồng 24 xu theo AAA report buổi sáng ngày hôm nay, và California là một trong những tiểu bang trả tiền xăng cao nhất trong nước Mỹ, thưa quý vị. Air travel. Cái thứ hai nữa, tại sao mà tất cả những quốc gia khác, ngay cả Campuchia luôn, họ mở rộng luôn, họ cho người dân du lịch nước ngoài đi vào bình thường, không cần đeo mask, cũng không cần chích ngừa, anh muốn làm gì anh làm. Chúng tôi mở cửa bình thường như cách đây 3 năm về trước. Dịch đã qua rồi, everything's okay rồi. Nhưng mà Hoa Kỳ là một trong những quốc gia chậm nhất vẫn còn đeo khẩu trang chỉ đến ngày 18 tháng 4. Theo như FDA và CDC, họ đi yêu cầu tiếp tục những người dùng đường hàng không nội địa và nước ngoài, tức là quốc tế, vẫn tiếp tục đeo khẩu trang và trình những cái test international. Và sáng hôm nay thì US Travel Association họ đã gửi một lá thư trực tiếp đến ông Dr. Ashish Chha, tức là ông này cái tên giống như người Ấn Độ, thưa quý vị, và yêu cầu ông phải lập tức bỏ ngay cái luật là full vaccinated cho những người international và cũng như ngay cả đeo mask luôn. Tức là CDC là FDA họ muốn người dân Hoa Kỳ đi du lịch nước ngoài hoặc nước ngoài đi vào hoặc là đi trong nước vẫn tiếp tục đeo mask và chích ngừa cho đến ngày 18 tháng 4. Nhưng mà sau đó rồi thì cái luật này có thể tiếp tục kéo dài ra, mỗi lần gia hạn như vậy đó là 90 ngày. Nếu mà 18 tháng 4 đến nay hết hạn thì họ kéo ra 90 ngày nữa là 18 tháng 7. Và những cái về Hiệp hội Du lịch và Giải trí Hoa Kỳ họ yêu cầu dẹp ngay, nếu mà tiếp tục như vậy nữa chúng tôi sẽ đóng cửa. Và rõ ràng như vậy, các thưa quý vị, tất cả quốc gia khác châu Âu ta đi bây giờ, Đức, Pháp, Ý, chúng ta đi là không cần gì hết, chúng ta đi qua bởi là đi ra bình thường, không cần chích ngừa, không cần gọi là đi testing, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn giữ. Các thấy không, họ ép một cái nền kinh tế của quốc gia tư bản đi vào cái đường lối giống như xã hội chủ nghĩa. Chúng ta thấy rõ ràng điều này nó không giúp ích được. Nếu quý vị nào đã từng vote cho Biden, hiện tại giữ vị nó là đời sống chúng tôi better hơn trước đây, please let me know, làm ơn cho chị Dũng biết. Chị Dũng cảm ơn quý vị, nếu mà vậy thì really good. General Motors đã recall 740.000 chiếc xe của họ. Chúng ta biết rằng thường thường Dũng giải thích quý vị rất là nhiều, đúng không? Xe ở nước ngoài nhập vô là phải theo cái luật của Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ. Phải như vậy, như vậy, như vậy. Hoặc là về Bộ Thương mại. Phải như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà ngược lại thì con ruột, tức là những cái xe mà sản xuất ở Hoa Kỳ, thì họ làm sao cũng được. Chẳng hạn như cái xe General Motors này, họ recall 740.000 chiếc. Lý do đơn giản thôi, cái đèn nó sáng quá đi, và nó đã rội vô mặt những cái xe đối diện và làm cho họ dễ bị mất thăng bằng, thật gọi là mất tự chủ. Nó rội vô mặt, chóa lên và bị gây tai nạn rất là nhiều. 740.000 chiếc xe SUV của chiếc xe General Motors bị recall, và đa số chiếc xe này sản xuất từ năm 2010 đến ngày 2017. Và Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ yêu cầu họ phải thay cái headline, bởi vì sáng quá đi. Chứ tôi biết rằng xe nước ngoài vô là cái headline nó vừa đủ sáng bao nhiêu cái độ phân giải về cái lumen hả? Họ chiếu ra bao nhiêu và tầm xa bao nhiêu để không ảnh hưởng đến người đối diện. Nhưng mà xe Hoa Kỳ hình như là, ví dụ thấy hơi lạ, nó rội vô người ta và cuối cùng những người này thì không có thấy được. Và cuối cùng họ yêu cầu phải đem 700.000 chiếc xe này lại để thay cái headline, cùng một mớ tiền nữa ha. Bản tin cuối cùng của sáng này là bản tin nói về mortgage. Chúng ta biết rằng theo lời của ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang thì cái mortgage rate nó sẽ không phải lên 6 lần mà mỗi lần 0.25 đâu. Ông nói mỗi lần hợp như vậy thường thì basic point là 0.25 được tăng lên. Tức là từ đây đến cuối năm 6 lần thì khoảng 1.5 đúng không? Ông nói no, có thể chúng tôi sẽ tăng hơn nữa 0.50 hoặc là 0.75. Lý do đơn giản vì đây là cái cuộc chiến giữa quỹ liên bang, tức là những cái chính phủ để hầu cho đánh bại cái inflation này. Nếu mà hiểu một cách đơn giản đó, là inflation nó tăng lên thì người ta không mượn tiền xài, người ta không mượn tiền mua xe, người ta không mượn tiền student loan, người ta không mượn tiền mua nhà, tái tài trợ, vân vân. Tất cả những cái mượn tiền của nhà băng đều chậm lại bởi vì phần lợi tăng lên. Và theo như cái report sáng nay thì cái mortgage nó đã giảm 8.1%, tức là người dân mượn tiền mua nhà đã giảm đến 8.1%. Và cái nhà trước đây đó là họ cho mượn 1 triệu luôn, bây giờ chỉ có khoảng 600.000 đồng, và với cái tiền lời là 4.50%, 30 năm cố định, đã giảm rồi. Chưa kể cái tiền mà mượn tái tài trợ, mà chúng ta gọi là cái refinance đó, nó giảm đến 54% so với năm ngoái. Tuần lễ vừa rồi nó giảm thêm 14% nữa, tức là mượn tiền để tái tài trợ giảm lên. Vậy thì Hoa Kỳ, chúng ta thấy rằng 70% cái người dân tiêu xài ở một quốc gia nào đó là nó là cái thước đo để chuẩn mực của một cái nền kinh tế quốc gia đó. Nếu mà cắt giảm hay là tăng lãi suất như vậy đó, thì người ta chậm lại, thì nó sẽ dưới 70, thì quốc gia đó đi vào suy thoái. Chắc như vậy thôi. Thì chúng ta thấy những cái report mà chú Dũng đã coi được, đã lượm lặt được, thì chúng thấy rằng Hoa Kỳ đang trong cái tình trạng gọi là lành ít mà giữ rất là nhiều, kính thưa quý vị. Xin chào lại Hoàng Tính.
Chính xác là như vậy, thưa quý vị, lành ít mà giữ là rất là nhiều lắm. Ông lên thì cái gì cũng lên hết trơn đó, yên chí đi ha, mới có 1-2 năm thôi, không sao đâu. Ráng cầm cự tới 4 năm thì bắt đầu thay ông khác, rồi ông khác hy vọng cũng sẽ làm cho dân chúng của việc dân chúng Hoa Kỳ cũng sẽ đỡ khổ hơn, trong đó có chúng ta nữa, phải không Tiến Dũng? Biết sao giờ đây?
Tiến Dũng nói thiệt với Hoàng Tính nha. Nói thiệt luôn cho anh biết là bây giờ thì cái quyết định của người nghèo thôi, còn tư bản hay người giàu Hoa Kỳ, they don't care. Yeah, bây giờ anh Hoàng Tính thử nghĩ, nếu mà anh là người tư bản, anh người có tiền hay là gọi là middle class đi ha, tăng gì lên 6 đồng, 7 đồng, đối với họ là no problem. Đối với họ là một cái cộng lông, lông hổ, lông cọp gì hay nói gì đó. Nhưng mà đó người nghèo thì thật sự ra, thì đó là những người nghèo mà như gọi là sáng mắt chưa ha. Sáng mắt chưa đúng không? Sáng mắt chưa, thưa vị. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiên Dũng chúc rất là nhiều. Chúc bạn một ngày an lành và hẹn gặp trong cái lần sau. Và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này nha.